Bài pháp Mơ thấy ông Chích được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 29 tháng 3 năm 2010. Vô thường xin được phép chuyển ông. Kim Cang Bảo Thắng hỏi: Chú Ti Bu và các huynh đệ cho con hỏi trường hợp sau. Tối qua con nằm an trú chánh niệm đằng trước mặt, được một lúc thì ngủ quên mất. Đến gần sáng thì mơ có một người thả con ong cho nó bay thẳng vào ngực con. May quá con thò tay túm được con ong và túm nó qua vải áo. Tóm lại là không bị nó đốt, bắt được nó và ném ra ngoài, tỉnh giấc, hết. Thầy Ti Bu trả lời: Thầy Milarepa nản chí quá trời khi tổ Mapa chỉ bắt thầy xây nhà xong rồi đập phá. Thầy đòi tự tử đã 6 lần rồi, và nay là lần thứ 7. Bí quá, sư mẫu, vợ của tổ Mapa, chôn cái nhẫn của tổ và mạo danh tổ viết lá thư, yêu cầu đại sư huynh chỉ cho Milarepa, vốn chính người cầm lá thư này, tu tập. Đại sư huynh thấy cái nhẫn của tổ là mọp xuống lạy liền và chỉ cho thầy Milarepa tu. Thầy Milarepa vào cốc và chỉ nhắm mắt để đó và nghĩ chuyện đời. Đại sư huynh đứng ngoài cái cốc và hỏi vọng vào: Sư đệ có cái gì khả quan không? Dạ thưa không. Đại sư huynh lẩm bẩm: Làm gì mà có chuyện này? Phương pháp này chỉ cần một đêm thôi là thay đổi tâm tánh liền mà. Rồi ngài nói to lên: Sư đệ đừng ra khỏi thất nghe, để tôi đi tới nhà thầy Mapa và hỏi cái chuyện kỳ lạ này. Tại sao khi được phép tu hành mà lại gặp trở ngại lạ kỳ như vậy? Dĩ nhiên, thầy Milarepa ị đùng trong quần liền. Vì thầy biết là tổ Mapa mà biết cái vụ chôn chĩa và mạo danh này nọ thì tổ đá ngài cho hết thở được luôn. Có nghĩa là thầy Milarepa đã gặp tổ Mapa rồi đó, nhưng do chưa trả xong ác nghiệp giết người nên cho dù là có tay trong giúp đỡ thì khi tập thì cũng chẳng được gì. Khi mình lựa pháp môn hay một người chỉ đường thì nên y kinh mà làm. Trong bộ Samyutta Nikaya Tạp A Hàm có trọn một phần gọi là Kosala Samyutta, ghi lại những lời Đức Phật dạy vua Kosala. Ngày nọ, khi vua đang ngồi hầu Đức Phật, có vài đạo sĩ đi ngang qua, mình mẩy đầy lông, râu tóc xòm xòm, móng tay dài thường thượt. Vua liền đứng dậy cung kính đảnh lễ và tự giới thiệu: Kính bạch chư đạo sĩ, trẫm là vua Kosala Pasenadi. Khi các đạo sĩ đi qua, vua trở lại hầu Phật và bạch Đức Phật: Các vị ấy có phải chăng là những vị A-la-hán? Đức Phật giải thích rằng một người phàm còn thích thú trong những khoái lạc vật chất, khó mà nhận thức được ai đã đắc quả A-la-hán và ai chưa. Đức Phật dạy: Nhờ sự thân cận Samvasena mới biết được giới hạnh Sila của một người, và dầu thân cận đi nữa cũng phải mất nhiều thì giờ, phải thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh. Người lơ đễnh không sáng suốt thông minh, không đủ thì giờ quan sát, dầu có thân cận cũng không thể xét đoán đúng. Xuyên qua những cuộc đàm thoại Samvo Harena, ta có thể nhận thức trạng thái trong sạch Sosejam của người khác. Trong tình trạng bất an, rối ren, nghịch cảnh mới thấy biểu lộ nghị lực, và trong cuộc thảo luận mới hiểu được trí tuệ của người khác. Dầu vậy đi nữa cũng phải mất nhiều thì giờ, thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh. Để tóm tắt, Đức Phật đọc bài kệ: Không phải do lớp trang sức bề ngoài mà con người được biết rõ. trong cái nhìn thoáng qua không thể tin chắc ở sự xét đoán. Kẻ dễ vui không giới đức trong thế gian mênh mông rộng lớn, có thể sống dưới lớp y đoan trang thanh nhã của người có phẩm hạnh, như cái quai nồi bằng đất sét làm giả, hay đồng tiền chì ngoài bọc vàng. Người đi xa ẩn nấp dưới lớp hóa trang, bên ngoài đẹp đẽ đoan trang, còn bên trong thì ô trược. Có nghĩa là không được có định kiến khi tìm người hướng dẫn. Bây giờ trở về giấc mơ. Trích dẫn từ Kim Cang Bảo Thắng. Một người cầm con ong thả vào ngực của mình. Thầy Ti Bu trả lời: do mình nhìn không ra nó là cái gì, quý hiếm như thế nào, và với định kiến đây là con ong mà con ong nó đốt, nó mà đốt thì đau. Định kiến. Trích dẫn từ Kim Cang Bảo Thắng. May quá con thò tay túm được con ong và túm nó qua vải áo, tóm lại là không bị nó đốt, bắt được nó và ném ra ngoài. Thầy Ti Bu trả lời: nên mình tìm cách xua đuổi nó đi, và khi bắt nó được và vứt nó đi thì lại vui vẻ. Do kiến thức chưa có đầy đủ, chưa có thể thẩm định được đâu là phương pháp tu hành thứ thiệt, đâu là đồ giả, nên một khi mình quyết định đây mới đúng là đồ thứ thiệt nè, thì thật ra vừa rồi là một quyết định hoàn toàn sai lầm và 100% là đồ dởm. Lý do chưa đủ kinh nghiệm tâm linh để nhìn cho ra, mà chỉ nhìn vào hình thức, hình tướng bên ngoài. Vả lại, của phải tội, mình chưa bao giờ đụng tu sĩ thứ thiệt thì lấy gì mà biết được. Y như khi nhìn ra con ong thì cũng chỉ biết nó có một mặt là nó đốt thì đau, chớ không hề nhìn ra được những biệt tài của con ong. Số 1 có ngôn ngữ riêng. Số 2 tính toán được khoảng cách, cao độ. Số 3 bay theo đường ngắn nhất. Số 4 để ý tới mùi hương. Số 5 ngay cả nọc độc cũng chữa được bệnh nan y. Số 6 việc ai nấy làm, không có lèn èn, so đo này nọ. Số 7 siêng năng. Số 8 chữa được bệnh tẩu hỏa. Vậy mà bỏ nó đi đúng là chấp tướng và chấp kiến quá nặng. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.